Câu chuyện ngày thứ 7.
Thưa quý vị và các bạn, vụ việc hơn 660 học sinh trường Askul Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa trưa tại trường học, trong đó một em đã tử vong, được nhận định là vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường từ trước đến nay.
Hôm qua, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết vẫn còn 14 học sinh đang điều trị sau khi 18 em được xuất viện trong ngày. Các em này đều đã có trải qua giai đoạn nặng, sức khỏe ổn định và tỉnh táo. Ông Phạm Hữu Bình, hiệu trưởng của trường iSchool Nha Trang cho biết là đã lên kế hoạch để học sinh trở lại lớp sau một tuần ra quyết định tạm dừng để các em điều trị.
Và sau khi xác định được nguyên nhân gây ra ngộ độc, cách đây 3 ngày thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool, đồng thời điều tra làm rõ những người có liên quan. Song vụ việc một lần nữa đã gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng, độ an toàn bữa ăn học đường đang bị bỏ ngỏ bấy lâu nay.
Và đáng chú ý, chiều qua tại một trường tiểu học ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vừa có nhiều học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn. Theo tin của phóng viên Nhật Trường thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, buổi học hôm qua thì hơn 650 học sinh của trường tiểu học Nguyễn Trãi tại phường 7 thành phố Mỹ Tho sau khi dùng bữa ăn tại trường tổ chức thì có 14 em học sinh khối lớp 3 bị các triệu chứng như là nôn ói, đau bụng. Ban giám hiệu nhà trường phát hiện sự việc đã khẩn trương đưa các em này đến bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang để khám và điều trị. Thầy Phan Minh Tân, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi cho biết rằng là nhà trường đã báo CDC tỉnh và thành phố Mỹ Tho để qua kiểm tra. Và đến tối qua thì giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang Lê Quang Trí cho biết rằng là tất cả các em đã phục hồi sức khỏe và đã xuất viện về nhà và có thể đến trường sau vài ngày nghỉ ngơi. Và các cơ quan chuyên môn của tỉnh Tiền Giang đang tiến hành lấy mẫu sữa và thức ăn để kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân của sự cố này. Và vấn đề dư luận đang quan tâm hiện nay là cần làm gì để tránh những vụ việc tương tự như đã vừa xảy ra trong thời gian qua. Đây là nội dung chính của câu chuyện ngày thứ 7 sáng nay. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Thúy Nga.
Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên của chương trình và xin trân trọng cảm ơn các quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, sau khi có những thông tin về vụ việc 662 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm, trong đó có gần 400 em phải nhập viện và một em nhỏ không may đã tử vong sau khi dùng bữa trưa tại trường iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thì ông có suy nghĩ như thế nào về vụ việc này ạ?
Thứ nhất là chúng ta thấy đây là một vụ ngộ độc thực phẩm và đặc biệt nghiêm trọng. Và đây là một cái vụ mà theo tôi biết là nó sẽ là đã là một cái vụ mà có quy mô lớn nhất ở trong cái khối học đường. Và hiện nay thì đây cũng đang là trong quá trình điều tra cũng như là đánh giá xem là cái nguyên nhân để mà từ đấy quy ra trách nhiệm của các cơ quan mà triển khai cái nội dung này. Chúng ta biết rằng là các cái ngộ độc về trong các cái hệ thống của các bếp ăn tập thể, đặc biệt là học đường ấy, thì nó sẽ gây ra những hậu quả khá là nghiêm trọng, bởi vì cái ngộ độc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là những bếp ăn đối với trẻ em. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta thấy rằng là đối với trẻ em ấy, thì thứ nhất là cái hệ miễn dịch nó còn non yếu. Thứ hai nữa là những cái hàng rào bảo vệ, ví dụ như axit của dạ dày chẳng hạn, thì là sẽ thấp hơn so với người lớn. Và quay lại cái sự việc ở trường iSchool Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thì chúng tôi thấy rằng là đây là một sự việc rất nghiêm trọng. Cho đến số liệu gần đây cập nhật nhất ấy, thì có đến 662 trẻ đã có những cái vấn đề về liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Gần 400 trẻ đã phải đến vào viện để mà tham gia, để mà điều trị theo các phác đồ điều trị, và đã có một bé rất không may mắn đã tử vong. Như vậy chúng tôi có thể thấy rằng là đây là một sự việc mà cần phải có những cái thứ nhất là có những cái điều tra đánh giá, để thứ nhất là quy kết về những cái trách nhiệm trong cái việc triển khai không đúng theo những cái vấn đề về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân ở đây, đặc biệt là cho các bé. Thứ hai nữa, và cũng từ cái sự việc này thì chúng ta cũng cần thiết phải đem ra, khi mà tìm hiểu được các nguyên nhân, để mà đưa ra những cái vấn đề chúng ta sẽ làm chặt chẽ hơn đối với các trường khác, rút kinh nghiệm từ những cái hệ thống trong nhà trường hoặc các bếp ăn tập thể nói chung, để chúng ta có thể đảm bảo được cái vấn đề về chế độ thực phẩm trong thời gian tới tốt hơn.
Vâng ạ, và như ông phân tích thì đây là một vụ việc rất là nghiêm trọng đã khiến gần 400 trẻ phải nhập viện và một em bé đã không may tử vong, và cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool ạ. Và trước đó thì kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trên 8 mẫu thức ăn tại trường iSchool cho thấy có 3 loại vi khuẩn gây ngộ độc có trong cánh gà chiên mà các em ăn trong bữa trưa của trường. Vậy việc có tới 3 vi khuẩn cùng có trong cánh gà chiên thì có thể nói lên những cái điều gì thưa tiến sĩ?
Vâng, chúng tôi thấy rằng là ba cái loại vi khuẩn mà vừa rồi Viện Pasteur Nha Trang cũng nêu trong các kết quả đầu tiên ấy, để đánh giá về thực phẩm là ba cái vi khuẩn ví dụ như là Salmonella này, Bacillus cereus này và E. coli ấy. Thì những cái vi khuẩn này là nó có mặt ở trong khá là phổ biến các loại thực phẩm. Chúng tôi nói là thực phẩm sống ấy. Thực phẩm sống thì thông thường là những cái loại này nó có khá nhiều. Tuy nhiên ấy, thì cái quy chuẩn thì rõ ràng là khi mà đã chúng ta sơ chế rồi chúng ta chế biến thì nguyên tắc là nó phải không có những cái vi khuẩn này. Và khi mà đã có những vi khuẩn này thì có thể nó gây ra những vấn đề về những rối loạn tiêu hóa, những trường hợp ngộ độc. Thì thông thường ấy, thì các nhiễm khuẩn, các vi khuẩn này thì thông thường ở trên các nguyên liệu sống ấy, thì nó có thể ở trên không chỉ ở gà đâu, mà nó có thể ở trong có rất là nhiều, ví dụ ở trong các loại thịt, rồi trong trứng, rồi trong rất nhiều cái điểm. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng lại bình thường ra thì chúng ta hay dùng một cái câu là ăn chín uống sôi. Thì với cái nhiệt độ mà 100 độ C ấy, thì có thể giết được các vi khuẩn Salmonella này. Tất nhiên là nó sẽ có một số các cái độc tố phát ra của vi khuẩn đấy, có thể nó sẽ không giết được hết. Thế vì vậy ấy, thì chúng ta thấy ở đây có liên quan mấy việc. Việc đầu tiên là cái vấn đề chúng ta phải xem xét, đánh giá lại xem là nhà trường đã vấn đề thực hiện cái ăn chín uống sôi cho học sinh hay chưa. Tức là đã ăn nấu kỹ chưa. Thì đấy là cái điểm đầu tiên. Có thể là thức ăn đã không được nấu chín kỹ hay thế nào đấy. Cái điểm thứ hai rất là quan trọng là sau đấy thì cái vấn đề bảo quản như thế nào. Chúng tôi biết rằng là đây là một cái cơ sở mà nhà trường ký kết và sau đấy thì đã nấu tại trường. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải xem xét lại toàn bộ các cái quy trình. Ví dụ như là thực phẩm sống sạch đấy nhập từ đâu, có nguồn gốc hay không, thực phẩm có đảm bảo về vấn đề về vệ sinh hay không. Bước thứ hai rất là quan trọng là liên quan đến chu trình nấu ăn tại nhà trường. Tức là nhà trường đã áp dụng được, cái cơ sở này đã áp dụng được cái bếp ăn một chiều hay chưa. Bếp ăn một chiều nghĩa là nó sẽ theo một chiều từ bắt đầu từ khi mà nhập thực phẩm sống rồi này. Xong sau đấy làm sạch, sống sạch này. Sau đấy đến chuẩn bị về nấu nướng này. Sau đấy bắt đầu ra những thức ăn chín. Sau bắt đầu đóng gói bảo quản và bắt đầu trình bày, đưa vào các cái suất ăn cho các con có thể ăn được những phần này. Thì trong quá trình đấy, nếu mà chỉ bất cứ một cái giai đoạn nào mà không đúng quy chuẩn thì nó có thể tạo ra những vấn đề nhiễm khuẩn. Chúng tôi nói ví dụ như trong quá trình thực phẩm mà không đảm bảo thì nó có thể gây ra độc tố. Thứ hai nữa là vấn đề trong quá trình nấu nướng. Mà ví dụ như là trong quá trình nấu nướng thì có rất là nhiều khâu. Ví dụ như là người nấu nướng có được là có vấn đề bị nhiễm, bị bệnh không. Vấn đề các dụng cụ nấu nướng từ nồi, niêu, xoong, chảo, rồi là cốc, ly có ổn hay không. Rồi đặc biệt ở đây trong trường hợp này là vấn đề về đóng gói vật tế cái sau chế biến. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà có các vi khuẩn như thế này mà vi khuẩn này lại bị diệt bởi nhiệt độ cao thì chúng tôi có thể đặt ra vấn đề nghi vấn là sau khi đã nấu nướng chín xong rồi thì đã bị lẫn, ví dụ như là các dụng cụ về chế biến thức ăn thức ăn sống,
thức ăn chín, đúng không ạ?
Đúng, chính xác là như vậy. Ví dụ như chẳng hạn chỉ cần một người đầu bếp người ta quên, người ta lại sử dụng cái thớt của cái trong cái vấn đề về khi mà sử dụng cho thức ăn chín, nhưng mà cái thớt đấy lại là đã dùng cho thức ăn sống chẳng hạn, thì rõ ràng nó sẽ nhiễm ngay vào các thức ăn chín như vậy và nó có thể nó gây ra ảnh hưởng. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là ở đây ấy, cái chu trình nó kéo rất là dài. Chúng ta có thể đặt nghi vấn là một số cái chu trình ngay sau khi thức ăn sống, vấn đề bảo quản thức ăn chín và vấn đề trong những cái vấn đề về bảo quản thức ăn sau khi chế biến xong. Tuy nhiên thì khi mà điều tra vấn đề này ấy, chúng tôi vẫn đề nghị là phải làm chặt chẽ từ kiểm tra từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta có thể xác định được cái nguyên nhân của nó ở đâu và từ đấy có đưa ra những cái giải pháp bảo vệ sức khỏe trẻ em trong thời gian tới. Vâng.
Vâng ạ, qua phân tích của tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn thì có rất nhiều nguyên nhân khiến ba loại vi khuẩn gây ngộ độc đã đều có mặt ở trong cánh gà chiên trong bữa ăn buổi trưa của các em. Và chúng ta đều biết là từ xưa thì ông cha ta vẫn nhắc là cần ăn chín uống sôi để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng sự việc ở đây thì cho thấy là còn rất nhiều cái lỗ hổng và rất nhiều vi phạm có thể xảy ra ở một khâu nào đó trong quá trình chế biến và đóng gói cũng như là bảo quản các cái sản phẩm thực phẩm ạ. Vâng, thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, trước khi vụ việc này xảy ra thì có những em nhỏ học tại trường iSchool đã phản ánh với cha mẹ về chất lượng các bữa ăn tại đây. Song chỉ khi vụ việc xảy ra thì mọi việc mới được sâu chuỗi lại. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe ghi nhận tâm tư của một số phụ huynh mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung đã ghi nhận được ạ.
Bà Lê Thị Kim Uyên cho biết con trai của bà hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Trước đó, nhiều lần con trai bà phàn nàn chất lượng bữa ăn không đảm bảo, khó ăn, thậm chí bỏ bữa. Bà đã khuyên con nên cố gắng ăn uống để hòa nhập với các bạn trong lớp. Bà Uyên bức xúc vì thực đơn cho trẻ con lại có những món ăn dễ nhiễm khuẩn như sốt trứng, rau răm, dưa leo ăn sống hay canh bắp sú.
Những cái đó là dễ nhiễm khuẩn rồi, kể cả mình tự ở nhà mình làm thì những cái đồ đó nó cũng rất là dễ nhiễm. Có nhiều bữa bạn nói là chỉ có ăn cơm chan với một chút nước thịt thôi, vậy có nhiều bữa bạn nhịn đói luôn, có nói là mẹ, hay là mẹ nấu đồ ăn cho con mang theo, thì mình lại nghĩ là con nói là con phải cố gắng con hòa nhập với các bạn đi, tại sao mọi người ăn được mà con không ăn được, không có nghĩ là cái chất lượng bữa ăn trên trường nó tệ như vậy luôn á.
Hàng tháng các phụ huynh phải đóng tiền bán trú cho nhà trường bình quân 70.000 đồng một ngày. Nhiều phụ huynh cho rằng với mức tiền đóng cao như thế, nhưng chất lượng các loại thực phẩm lại không đảm bảo, không tương xứng với số tiền phụ huynh bỏ ra. Cha mẹ học sinh đã nhiều lần phản ánh, nhưng ban giám hiệu nhà trường không tiếp thu sửa đổi. Bà Lăng Kiều Thu, mẹ của một học sinh đang điều trị ngộ độc cho biết, có thể nhà trường đã sử dụng thực phẩm đông lạnh, không đảm bảo vệ sinh, khiến các em bị ngộ độc hàng loạt.
Nhìn vào những cái mâm cơm hàng ngày của trẻ thật là không kềm được nước mắt đâu. Tại vì không nghĩ là con nó sẽ ăn những cái món ăn như vậy. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà nhìn vô cái miếng gà khô khan rồi nó là dầu mỡ. Có cả rau răm rồi những cái cọng cà rốt, sú luộc không tốt cho sức khỏe của trẻ đều biết hết. Không hề khắc phục luôn cho nên đến bây giờ nó mới có cái hậu quả đó.
Thưa tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, sau khi nghe ý kiến của một số phụ huynh thì theo ông thì đâu là trách nhiệm của những người có liên quan trước vụ việc đã có những cái dấu hiệu, đã có những cái nhận biết từ khá lâu rồi ạ?
Vâng, chúng ta biết là nếu mà quy trách nhiệm ấy, thì đầu tiên là chúng ta phải xác định được nó từ khâu nào để từ đấy có những trách nhiệm cụ thể cho những cái giai đoạn như vậy và nó có những cái đơn vị phải chịu trách nhiệm. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là nếu như ở đây có vấn đề về ngộ độc do cái nguồn gốc của thực phẩm và có độc tố trong thực phẩm chẳng hạn, thì nó sẽ là các cái nguyên nhân có thể dẫn đến các vụ ngộ độc. Và lúc này thì lỗi sẽ đầu tiên sẽ là thuộc về đơn vị cung cấp thực phẩm. Cho đến thời điểm này chúng tôi biết rằng là cái thực phẩm này theo cái trả lời của nhà trường ấy, thì lại những cái nguồn cung cấp thực phẩm thì lại trôi nổi. Thậm chí còn không nắm được là đơn vị nào là đơn vị cung cấp thực phẩm nữa.
Thế
như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái lỗ hổng mà chúng ta phải rõ ràng phải có cái xử lý. Cái điểm thứ hai là trường hợp mà ngộ độc này mà trong quá trình chế biến thức ăn chẳng hạn. Lúc này thì phải xem xét là những người chế biến và nấu ăn cũng như là cái cơ sở mà cái cung cấp suất ăn này, chế biến thức ăn này. Và tuy nhiên thì dù theo phương án nào thì rõ ràng là nhà trường cũng là cái người mà phải, cái lãnh đạo của nhà trường vẫn là cái người mà phải chịu một phần trách nhiệm. Bởi vì tại sao như vậy? Họ là cái đơn vị và lựa chọn cái cung cấp suất ăn cho học sinh và cũng phải chịu trách nhiệm về giám sát cái đơn vị đấy. Không thể nói là chúng ta đã giao cho một đơn vị nào nấu ăn cho học sinh chúng ta và chúng ta hết trách nhiệm được. Về nhà trường thì chúng ta lựa chọn phải dựa trên những cái đơn vị là thứ nhất là nó phải có đủ năng lực. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải giám sát, bởi vì rõ ràng là giấy tờ thì một câu chuyện, nhưng hàng ngày chúng ta không cử được những cái người giám sát về cung cấp dịch vụ thì có thể nó cũng sẽ có những cái ảnh hưởng. Thế vì vậy chúng tôi thấy rằng là cái vai trò của nhà trường trong vấn đề này cũng rất là quan trọng. Thứ nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là chúng ta cũng phải xét lại cả những cái quy trình. Ví dụ như là các quy trình ở đây ấy, ví dụ như mỗi nhà trường là sẽ có khác nhau. Có những nhà trường người ta sẽ ký với đơn vị bên ngoài và những đơn vị bên ngoài người ta sản xuất thì nhà trường sẽ phải cử những cái hàng ngày sẽ phải cử những cái đơn người, ví dụ như là những người phụ trách về cho cái chế độ ăn của con chẳng hạn, sẽ phải xem. Ví dụ đầu tiên người ta sẽ xem về cái thực phẩm ngày hôm đấy nhập vào thì có đảm bảo chất lượng không. Tất nhiên nói điều này thì rất là khó, bởi chúng ta cũng biết rằng là đánh giá một thực phẩm có đảm bảo chất lượng hay không ấy, nhìn bằng mắt thường thì chỉ xem được một số các vấn đề thôi. Ví dụ như chúng ta có xem thịt có bị ôi hay không, rồi những thịt có bị có những vấn đề mình nhìn vào mắt thường đã thấy, ví dụ như là cả những vấn đề về đã bị chảy nước ra rồi hoặc là những cái mùi hôi tanh chẳng hạn. Thế nhưng mà có một số trường hợp sẽ không đánh giá được vào mắt thường. Nhưng chúng tôi nghĩ là chỉ ít ra chúng ta cũng phải đánh giá được, tức là hàng ngày phải có cán bộ theo dõi vấn đề đấy, rồi theo dõi trong quá trình nấu nướng. Ví dụ như là chẳng hạn là sử dụng các cái dụng cụ không được lẫn giữa thực phẩm chín và thực phẩm sống thì hoàn toàn chúng ta cũng có thể có cán bộ để mà giám sát được. Thế nhưng mà chúng ta rõ ràng là trong trường hợp này chúng ta có lẽ là đã không có cái sự kiểm soát chặt chẽ. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chờ các kết quả của điều tra sắp tới của công an khi mà đưa ra những cái kết luận, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy rằng là rõ ràng là cái quy trình này ấy, nó để mà đến được cái bữa ăn đến được với cả các con ấy, thì nó đi qua rất là nhiều các cái quy trình, và rõ ràng là chúng ta cần phải có một cái sự chặt chẽ đảm bảo được cái vấn đề về về đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Nó quá nhiều các khâu như vậy, và nếu chúng ta chỉ lơ lỏng thôi thì chỉ cần một khâu trong đấy mà làm không đúng thì coi như là đã bị hỏng rồi. Nên rất là nhiều các trường hợp như vừa rồi chúng ta vừa nghe cái phóng sự đấy, thường thì các nhà trường sau đấy thì cảm thấy rất là làm đáng tiếc, rất là đau buồn, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã không coi trọng những cái việc đấy một cách đúng mực. Chúng ta thường thì khi xảy ra sự việc rồi mới cảm thấy hối tiếc, nhưng mà tôi vẫn như trong trường hợp của trường iSchool ở Khánh Hòa vừa rồi.
Vâng ạ. Vậy thì theo ông, để có một bữa ăn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng và sạch cho các con thì nên có những cái sự kiểm tra giám sát của những thành phần nào để mà có thể sâu sát được hàng ngày đối với lại cái bữa ăn đấy ạ?
Vâng, cách đây khoảng 2-3 năm thì chúng tôi có làm những cái triển khai các nghiên cứu đối với một số các đơn vị để mà xây dựng được cái bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn cho đối với cả các nhà trường. Thì chúng tôi thấy cái mô hình ở một số nhà trường ấy, thì không chỉ là công ty cung cấp thức ăn chịu trách nhiệm, và nhà trường tham gia đã là vai trò giám sát, nhưng ngoài ra người ta lại còn mời thêm cả các cái ban phụ huynh của nhà trường tham gia. Chúng tôi thấy đấy là một cái mô hình mà rất là nên, bởi vì ấy, chúng ta thấy rằng là đôi khi thì cái sự giám sát ấy của nhiều thành phần thì bao giờ nó cũng sẽ đảm bảo tính khách quan hơn và đảm bảo tính chặt chẽ hơn. Thế như vậy thì ở đây thì giám sát ở những giai đoạn nào? Thứ nhất là các ban thành lập cái ban kiểm tra này ấy, thì nó sẽ bao gồm là thành phần là có lãnh đạo nhà trường này, có phụ huynh này, ban phụ huynh này, và người ta cũng chia ra là nhiều hôm nay tại vì các bậc phụ huynh cũng còn phải đi làm nữa, nhưng người ta sẽ thành lập một cái ban và trong đấy có rất là nhiều người, nên mỗi người ta sẽ luân phiên, và tùy theo lịch thì mỗi ngày thì ít nhất là phải có một cái vị trong cái hội đồng phụ huynh của nhà trường tham gia. Thì ban này người ta sẽ kiểm tra, thứ nhất là người ta đánh giá về cái số lượng và chất lượng của thực phẩm, và các thực phẩm sống ấy khi mà nhập vào để và trước khi chế biến ấy thì phải có nguồn gốc, phải có xuất xứ đấy, ghi rõ ràng trên đấy và đảm bảo được. Và người ta cũng kiểm định bằng ít nhất là cái cảm quan, là cái thịt có đảm bảo chất lượng hay không, trứng có đảm bảo chất lượng hay không, rồi ví dụ như những cái đồ thực phẩm khác thì người ta có thể kiểm soát được. Đấy là người ta điểm thứ nhất, là người ta có thể đánh giá được. Như vậy thì cũng loại bỏ bớt được một số các nguyên nhân, một số các nguy cơ. Đấy, tất nhiên là không phải toàn bộ tất cả, bởi vì có những nguy cơ về ngộ độc, từ những cái vấn đề về liên quan đến cái loại nặng chẳng hạn thì chúng ta không thể đánh giá được, nhưng chỉ ít ra là những cái nguy cơ mà bằng mắt thường có thể thấy và chúng ta có thể làm được. Thứ hai nữa là hệ thống về đánh giá ở nhà trường ấy thì cũng phải thường xuyên kiểm tra, thậm chí là trong một năm ấy thì người ta có một số lần người ta sẽ lấy ngẫu nhiên để đánh giá về cái chất lượng của thực phẩm, có thể làm test như vậy để người ta có gửi đi người ta đánh giá. Đây là điểm thứ hai. Thứ ba nữa là một số trường người ta làm luôn một cái triển khai mô hình ấy, tức là phụ huynh và giáo viên sẽ ăn cơm của học sinh. Đấy. Thế như vậy thì khi mà như vậy ấy, người lớn chúng ta thì sẽ có ý thức mà chúng ta thấy tất cả bữa ăn đấy mà ăn vào mà thấy ngay lập tức là thấy có mùi vị không ổn thì cũng có thể là chúng ta sẽ ngay lập tức là có cái dừng lại đối với cả những vấn đề như vậy. Thế nếu mà chúng ta trẻ em thì thường thì thứ nhất là nhiều em thì sẽ không có một cái cảm nhận, chưa có kinh nghiệm những vấn đề đấy. Nếu mà không có sự hỗ trợ của người lớn tham gia thì chúng ta cũng thấy là sẽ có rất là có vấn đề, vì vậy chúng ta có thể đảm bảo được. Và những vấn đề về kiểm soát, những vấn đề về bảo quản thức ăn, ví dụ như là thức ăn mà ăn thừa thì sẽ giải quyết thế nào? Nếu như lại đơn vị cung cấp thực phẩm người ta lại tiết kiệm, người ta lại dùng cái đấy để lại cho những ngày sau thì đương nhiên là nó sẽ tăng thêm những nguy cơ về có thể ngộ độc. Rồi vấn đề về bảo quản thức ăn chín như thế nào, vấn đề về lưu mẫu thế nào để mà sau này có thể kiểm tra và đánh giá được là nó giai đoạn nào là giai đoạn sẽ bị nhiễm. Thì như vậy là rất là nhiều các cái bước, và chúng tôi nghĩ rằng là các thành phần ở đây chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là vai trò của nhà trường, vai trò của các ban chỗ các phụ huynh trong cái hội cha mẹ học sinh và các cơ quan quản lý. Các cơ quan quản lý ở đây là ngành y tế, ngành giáo dục, thì lâu lâu chúng ta lại phải có những cái kiểm tra đột xuất. Như vậy nếu mà chúng ta làm được chặt chẽ những cái bước như vậy thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể giảm được bớt những cái nguy cơ. Như vậy là chúng ta có thể làm cho cái chế độ ăn của con nó đầy đủ hơn và nó an toàn hơn đối với trẻ em.
Vâng ạ, thưa bác sĩ Trương Hồng Sơn, rõ ràng là bữa ăn học đường thì phải đảm bảo các tiêu chí theo thứ tự là an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và ngon miệng. Song thực tế khảo sát nhiều bữa ăn cho trẻ trong độ tuổi đi học tại nhiều địa phương ấy, thì ông nhận thấy những cái tiêu chí này có được tuân thủ hay không, hay là vẫn bị bỏ ngỏ do là thiếu những cái thành phần giám sát giống như là ông vừa đề cập đấy ạ?
Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là những là cái quy trình hoặc cái quy định của chúng ta phải đầy đủ. Nhưng ở các nhà trường khi mà triển khai là nhiều trường đã bỏ ngỏ cái này, đưa ra những lý do khách quan, ví dụ như là không thể tổ chức bữa ăn nấu tại nhà trường được. Rồi là sau khi mà đưa cho những cái đơn vị mà cung cấp thì đôi khi là gần như kiểu khoán trắng. Thế vì vậy chúng ta thấy rằng là bỏ ngỏ thì nó rất là nhiều thứ, nhiều giai đoạn. Nhưng mà chúng tôi điểm một số giai đoạn thế này. Thứ nhất là kiểm soát cái thực phẩm đầu vào. Để thì nhiều cơ sở về sản xuất thực phẩm cũng như là các nhà trường khi mà giao cho những cái đơn vị mà triển khai ấy, thì hay bị bỏ ngỏ cái này. Đấy, chúng ta mới thấy ngay trong trường hợp vừa rồi thì khi mà hỏi về các cái chất lượng thực phẩm đầu vào như thế nào thì nhà trường cũng rất là lúng túng, không biết là cái thực phẩm đấy ở đâu, nghĩ rằng là đã giao cho đơn vị đấy, đã cung cấp thực phẩm hoặc là chế biến thực phẩm đấy thì thôi kệ họ, như vậy là thiếu trách nhiệm. Và chúng ta thấy rằng là đây là cái thứ nhất là chúng ta phải đánh giá là kiểm soát cái thực phẩm đầu vào, và đây là phải thứ nhất là phải có nguồn gốc rõ ràng này, rồi là bảo quản có đúng hay không này, thời gian vận chuyển như thế nào này, để mà xuất hiện các yếu tố có thể nó gây ra những yếu tố có hại sức khỏe. Cái thứ hai là cần phải truy xuất được nguồn gốc thực phẩm là từ gốc. Hiện nay thì thường là quản lý đến truy xuất giấy tờ của cơ sở sản xuất thôi, nhưng nếu mà truy xuất từ gốc ấy, tức là chúng ta phải biết rằng là cái thực phẩm đấy là được sản xuất ở đâu, đấy được cung cấp như thế nào, và những cái cơ sở đấy có phải là cơ sở có uy tín hay không. Thế rồi chúng ta cũng thấy rằng là nếu các trường học mà ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp thực phẩm đấy thứ ba ấy, thì nó đem lại lợi ích là nhà trường rảnh tay chỉ tập trung vào lo vấn đề về về dạy thôi, nhưng nó cũng có những cái tiềm ẩn. Bởi vì đôi khi các cơ sở có thể là các bếp ăn ở xa nhà trường chẳng hạn, thì không kiểm soát được thực phẩm đầu vào, nấu nướng thế nào cũng không biết, hoặc thậm chí là thời gian vận chuyển thức ăn từ nơi nấu đến nơi sử dụng mà dài, rồi lại không đảm bảo được về chất lượng trong quá trình vận chuyển thì có thể nó cũng gây hư hỏng rất là nhiều yếu tố. Thế vì vậy cái thời tiết ở Việt Nam ấy lại là cái thời tiết nóng ẩm, thực phẩm thì rất dễ hư hỏng. Và mỗi trường ấy, số lượng học sinh rất là lớn. Vì vậy đôi khi ấy, những đơn vị cung cấp thực phẩm ấy, đôi khi chỉ thiếu trách nhiệm, nghĩ rằng là có khi là sản xuất sớm đi để yên tâm đến giờ đấy đảm bảo cái số lượng thôi. Thế mà khi mình nấu xong để trong vòng vài giờ thôi thì rõ ràng là thức ăn nó đã có thể nó gây ra những vấn đề về ngộ độc hoặc là những vấn đề phát triển lại các vi khuẩn rồi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là bên cạnh các tiêu chuẩn về dinh dưỡng ấy, thì các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm là phải rất là cần phải được đẩy cao rất là nhiều, là nhiều trong thời gian tới. Thế còn lại thì một số các cái khó khăn chúng tôi cũng phải nhìn thấy một mặt nữa là hiện nay cái định mức là cho cái bữa ăn của học sinh ấy, cũng nhiều đơn vị, nhiều trường là cũng thấp. Chính vì vậy ấy, thì chúng ta cũng khó để mà nâng được vừa là đảm bảo dinh dưỡng rồi lại tiêu chuẩn an toàn mà giá thành thấp nữa. Thế vì vậy chúng tôi cũng thấy rằng là trong cái thời gian tới ấy, chúng ta cũng phải cân nhắc để mà xây dựng những cái mô hình với những cái đảm bảo được dinh dưỡng rồi đảm bảo được an toàn, vậy thì giá thành nó sẽ phải như thế nào để chúng ta có thể đảm bảo được cái nội dung của nhà trường. Thế còn nếu mà chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không đảm bảo được, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ rằng là ở cái mức phải thật thấp thì có khi nó lại không đảm bảo được cái vấn đề về dinh dưỡng cũng như là không đảm bảo được các cái tiêu chuẩn về an toàn. Thì như vậy chúng ta cũng phải kiểm tra. Và chúng tôi cũng xin nhắc thêm một lần nữa là gần đây ấy, thì rất nhiều những cái hành vi gian dối về thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhưng đôi khi lại đội lốt các nhãn mác, ví dụ như là nhãn mác Việt Gáp chẳng hạn, thì có thể là nếu mà không nhà trường và các đơn vị mà cung cấp thực phẩm ấy, mà không đơn vị mà chế biến thực phẩm ấy mà không cảnh giác thì cũng dễ là bị lừa để có thể đưa vào những cái thực phẩm mà không rõ nguồn gốc hoặc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đưa vào bữa ăn trong nhà trường hoặc là trong các bữa ăn tập thể có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Vâng ạ, nước ta thì đang tiến tới cái việc là làm sao mà chăm sóc có cái bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ để giúp nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam qua mỗi thập kỷ đấy ạ. Tuy nhiên thì thực tế những cái bữa ăn học đường thì đang phản ánh là còn có những cái sự nghèo nàn về thực đơn hay là chưa được đảm bảo độ an toàn cũng như là chất lượng rồi độ ngon miệng để các con được có thực sự là có một bữa ăn mà đảm bảo các con có thể là phát triển được toàn diện. Bởi vì như ông cũng đã nói là ngay cả cái chi phí hay là cái khẩu phần hay dành cho cái bữa ăn cho trẻ thì đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có được một cái quy định rõ ràng. Vâng, thưa ông, vậy là chuyên gia về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng thì theo ông có cách thức nào để nhà trường có thể là đưa những cái tiêu chí an toàn thành tiêu chuẩn bắt buộc trong hoạt động của mình?
Vâng, chúng ta biết rằng hiện nay ấy, thì các về điều khoản, về điều luật cũng như là trong các thông tin nghị định thì chúng ta cũng đều có rồi. Ví dụ như chúng ta có luật an toàn thực phẩm, chúng ta đã có. Chúng ta có các nghị định của Bộ Y tế, có các thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo. Nhưng chúng tôi xin nhấn mạnh là tất cả những cái quy định thì có, nhưng cho đến nay ấy, rất nhiều trường là thực hiện một cách chiếu lệ và không thực hiện một cách nghiêm túc. Khi mà xảy ra sự việc thì chúng ta thấy rằng là lúc đấy thì chúng ta mới thấy rằng là chúng ta chưa thực hiện được điểm này điểm kia. Nhưng rõ ràng nó có đều có cả. Thì chúng tôi có mấy cái đề nghị này. Cái thứ nhất ấy, là vấn đề thanh kiểm tra của ngành giáo dục phối hợp với cả bên chỗ ngành y tế, ở đây là cụ thể là các đơn vị về vệ sinh và thực phẩm, các chi cục để mà xây dựng và kiểm tra những cái các phương án ở các cơ sở, đặc biệt là lưu ý đến các bữa ăn học đường, các cái bếp ăn học đường ở các cơ sở. Thứ hai là cái việc này ấy, thì cũng không phải là chỉ là của ban ngành giáo dục và y tế, mà chúng ta phải thấy rằng là đây là vai trò của lãnh đạo các địa phương ở trên địa bàn đấy cũng là rất quan trọng. Bây giờ thì ngoài những vấn đề triển khai như vậy thì các địa phương thì sao? Ở đây chúng tôi nói là các tỉnh, các huyện, xã thì chúng ta cũng phải nên luôn có một cái phương án là phối hợp kiểm tra rà soát tại các cơ sở trường học để mà xem những vấn đề về ăn uống của các con hiện nay đang thực hiện thế nào, các cơ sở đấy có đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm không. Tiêu chí thì có hết rồi, và chúng ta thấy rằng là chỉ đối chiếu với tiêu chí đấy để kiểm tra xem là người ta có thực hiện đúng hay không. Và nếu không thực hiện đúng thì nghiêm túc để mà xử lý. Ví dụ đơn vị nào mà không thực hiện được những bữa ăn một chiều mà không có những cái ví dụ như là không thể trình được ra là thực phẩm lấy ở đâu, nguồn gốc thế nào, thì chúng ta phải mạnh dạn là cho đơn vị đi nghỉ. Không cho cung cấp những cái thức bữa ăn cho trẻ em nữa, bởi vì rõ ràng nó gây nguy hiểm cho trẻ em. Tại sao chúng ta lại chấp nhận cho con trẻ của chúng ta lại có phải đối mặt với những nguy cơ như vậy? Vì vậy chúng tôi thấy rằng là cái điểm đấy chúng ta phải làm mạnh. Và chúng tôi cũng có một kiến nghị là các bậc cha mẹ học sinh cũng nên là thông qua ý kiến của hội cha mẹ học sinh để mà trao đổi và đề xuất với trường. Khi thấy những vấn đề như cái thông tin lúc nãy chúng ta vừa xem nghe ở cái phần phỏng vấn các cha mẹ học sinh đấy, thấy những dấu hiệu các con của chúng ta nói về bữa ăn thì nên phải có cán bộ, phải có các bậc cha mẹ học sinh đến kiểm tra trực tiếp. Và khi mà thấy là đúng là cái chế độ ăn đang có vấn đề thì phải có ý kiến mạnh mẽ với nhà trường. Để nhà trường ra những giải pháp và cha mẹ học sinh sẽ tham gia vào những cái giám sát việc đấy. Bởi vì đây là sức khỏe chúng ta cũng nên tăng cường thêm cái trách nhiệm của chính chúng ta cho đối với con em của chúng ta.
Và chúng ta đã bàn nhiều về những giải pháp để làm sao đảm bảo an toàn cho bữa ăn học đường. Còn khi chẳng may xảy ra một vụ ngộ độc thì cần phải xử trí ra sao? Và về phía ngành y tế thì tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cũng đã có những đề xuất trong xử trí các trường hợp ngộ độc thực phẩm như sau. Xin mời ông và quý thính giả cùng nghe.
Cái việc đầu tiên đó là cái ý thức của các bệnh viện phải xác định được cái phán đoán và xác định được cái việc này. Thì khi mà tiếp nhận bệnh nhân thì phải có một cái sự đánh giá và phân loại các cái mức độ nguy kịch của bệnh nhân, sắp xếp bệnh nhân vào các cái phòng cấp cứu hay là các cái đơn nguyên điều trị cho phù hợp. Thứ hai nữa là cái sự tham gia của Sở Y tế để phối hợp huy động các bệnh viện cùng tham gia trong công tác này. Thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự truyền thông đến người dân một cách sớm về các cái ngộ độc nói chung, cái dấu hiệu người dân có thể phát hiện được sớm tình trạng ngộ độc. Cái việc ngay đầu tiên là gia đình phải làm những cái động tác để cho trẻ uống cortisone để bổ nước và điện giải. Thế nhưng mà khi chúng tôi hỏi thì cũng có khá nhiều gia đình là không làm cái việc đó, nên là trẻ rất là mệt, đi tiêu chảy cả đêm và cả buổi sáng hôm sau. Bên cạnh đó còn cái công tác đảm bảo về an toàn thực phẩm thì chúng tôi cũng thấy là cần có một cái sự thường xuyên quan tâm và kiểm tra giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm, quan tâm đến các cái bếp ăn của các cái đơn vị mà cung ứng các cái suất ăn với số lượng lớn, và khi có một cái vụ việc ngộ độc xảy ra thì để nhanh chóng đóng cửa và niêm phong lưu mẫu thức ăn và gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.
Sau khi nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương thì tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn có bổ sung những cái thông tin gì ạ?
Vâng, chúng ta thấy là bao giờ phòng bệnh thì cũng là quan trọng. Vì vậy chúng ta phải để ý đến các vấn đề phòng bệnh mà từ đầu đến giờ chúng ta cũng đã trao đổi với nhau rất kỹ về những vấn đề, những cái làm thế nào để mà giảm nguy cơ rồi. Thế bây giờ còn đến cái đoạn phần sau nữa là những cái kiến thức và sơ cứu cho ngộ độc thức ăn. Thì chúng ta ở trong giờ trường ấy, các giáo viên cũng như các cha mẹ học sinh cũng cần phải có những nắm được. Và đối với cả trẻ lớn thì chúng ta cũng dạy cho các trẻ cách sơ cứu khi bị ngộ độc thức ăn. Ví dụ như là những cái giải pháp gây nôn, khi mà thấy có vấn đề về có thể gây ngộ độc chẳng hạn, thì cái việc nôn ra thì nó rất là cần thiết để mà hạn chế các chất đột trong thực phẩm ngấm vào cơ thể. Đấy, rồi cái phương pháp bù nước và điện giải như thế nào, ví dụ như là dùng ozeron thì pha như thế nào, cách pha ozeron như thế nào, và lượng uống, chúng ta cũng phải có những cái tập huấn đối với lực lượng cán bộ y tế, cán bộ nhà trường, và ngay cả đối với các em học sinh, đối với em học sinh lớn. Rồi những vấn đề về chăm sóc, ví dụ như là đặt các em nằm ngửa đầu thấp như thế nào đấy để và kéo nằm nghiêng để mà tránh cái vấn đề về sặc khi nôn, theo dõi các chỉ số sinh tồn, ví dụ như theo dõi nhịp tim, nhịp thở, và những cái dấu hiệu nào thì cần phải đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Tất cả những cái này ấy, thì nên đưa vào một chương trình giáo dục sức khỏe trong nhà trường, để cho tất cả các bậc cha mẹ học sinh này, các thầy cô giáo và cả các em học sinh ở lứa tuổi lớn nắm được để áp dụng cho đảm bảo sức khỏe cho mình. Vâng.
Vâng ạ, một bữa ăn học đường để đảm bảo an toàn và dinh dưỡng thì cần rất nhiều yếu tố. Và tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã cho chúng ta thấy những phân tích cũng như những góc nhìn của ông về câu chuyện này. Và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau vụ việc thì hầu hết phụ huynh đều mong muốn cần kiểm soát chặt nguồn thực phẩm nhằm bảo vệ bữa ăn cho các học sinh được an toàn. Và mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, trong đó lưu ý đến việc kiểm soát chặt nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. Cụ thể phải tuân thủ quy trình giao nhận kiểm thực 3 bước lưu mẫu thực phẩm theo quy định, và có như vậy thì những lỗ hổng trong việc tổ chức các bữa ăn học đường cho trẻ mới hy vọng được khắc phục.